Đế Bá, chương 1138, Thiết Nghĩ Cường Hoành, 1, Góc Chuyện audio.com, Tiểu Yêu, đi lên nhận lấy cái chết, sắc mặt tiên gia dược tổ khó coi tới cực điểm, hắn đường đường một tuyệt thế cường nhân, hôm nay vậy mà ở trong tay một tiểu yêu vô danh bị thiệt lớn, lúc này mới chỉ là vừa xuất thủ mà thôi, xuất sư bất lợi giống như thế này, đây đối với dạng lão tổ như hắn mà nói, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Tiên gia dược tổ cuồng hống một tiếng, dậm chân trên cửu thiên, dưới cuồng nộ, đem huyết khí bão nổi đến trạng thái mạnh nhất. Đối với loại người thọ huyết không nhiều như hắn, đem huyết khí của mình bão tố đến trạng thái mạnh nhất, đây quả thực là liều mạng. Ta đến đây, coi như tiên gia dược tổ đem huyết khí kích phát tới mạnh nhất, Thiết Nghĩ cũng hồn nhiên không sợ, cười lớn một tiếng, nghênh khoảng trống mà lên, lao thẳng hướng tiên gia dược tổ. Lúc này Thiết Nghĩ hoàn toàn giống như là biến thành người khác, trên căn bản sẽ không nhận ra hắn là Thiết Nghĩ bình thời tham sống sợ chết kia. Lúc này hắn là khí thôn sơn hà, khí thế lăng thiên, cả người tựa như thoát thai hoán cốt, bá khí mười phần. Giết, đối với Thiết Nghĩ đánh giết mà đến, bảo vật vô địch của tiên gia dược tổ oanh sát mà xuống, không giữ lại chút nào chấn sát xuống, trong nháy mắt bảo vật vô địch này vô cùng sáng chói, đánh nát pháp tắc toàn bộ thiên địa đều tựa như đang run rẩy ở dưới một kích dạng này. Vô số tu sĩ trong dược thành trong lòng cũng không khỏi run lên một cái. Oanh một tiếng vang thật lớn, tiên gia dược tổ cũng không phụ nổi danh, dưới một kích phá toái hư không, coi như là Thiết Nghĩ tế ra bảo khí cường đại nghênh chiến, vẫn là ngăn không được một kích này của tiên gia dược tổ. Thiết Nghĩ dưới một kích này, cả người bị đánh bay, có thể nghe được phanh một tiếng, thanh âm đánh xuyên hư không vang lên, chỉ là thấy một màn như vậy, liền có thể tưởng tượng một kích này của tiên gia dược tổ là đáng sợ bực nào. Thiết Nghĩ bị đánh bay đứng vững, ho khan mấy ngụm máu tươi, lẩm bẩm nói ra. Thân thể này, là càng ngày càng không cứng rắn, thật là già rồi. Nhìn thấy tiên gia dược tổ rốt cục làm Thiết Nghĩ bị thương nặng, người chú ý trận chiến này đều không khỏi thở dài một hơi, tiên gia dược tổ đích thật là không phụ nổi danh, nếu dạng cường giả trong truyền thuyết như tiên gia dược tổ bị một tiểu yêu vô danh đánh bại, đó mới là sự tình để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, ngoại nhân lại không biết, đó cũng không phải tiên gia dược tổ làm Thiết Nghĩ bị thương nặng, mà là ở dưới đối chiến như thế, vết thương cũ của Thiết Nghĩ tái phát mà thôi. Giết, tiên gia dược tổ không cho Thiết Nghĩ cơ hội thở dốc, bảo khí vô địch lại một lần nữa sáng chói, ôm theo tư thái vô địch oanh sát mà đến. Đối với tiên gia dược tổ mà nói, nếu như hôm nay không chém giết Thiết Nghĩ loại tiểu yêu vô danh này, vậy liền khó mà dựng nên uy danh của hắn. Ai sợ ai, Thiết Nghĩ cũng cuồng tiếu một tiếng, trong nháy mắt xông tới, cùng tiên gia dược tổ đối chiến. Lúc này, Thiết Nghĩ hoàn toàn là thay đổi bộ dáng, cuồng bá vô cùng, giống như là một đầu hùng sư thức tỉnh. Lý Thất Dạ nhìn Thiết Nghĩ cùng tiên gia dược tổ đối chiến một chút liền không lại quan tâm, nhìn lấy mảnh sơn hà tiên gia này, cười nói ra. Nên là thời điểm san bằng mảnh đất này rồi. Nói xong, mở ra một cái bảo túi. Hô hô hô, trong nháy mắt này, cuồng phong gào thét từng đầu độc trùng, từng đầu hung vật trong. Góc Chuyện audio.com, nháy mắt bị Lý Thất Dạ phóng ra. Trong lúc nhất thời, giống như là độc sơn thú hải mở cũi, tiếng oanh minh không dứt bên tai, các loại độc trùng hung vật lao ra tựa như là vạn mã bôn đằng. Trong lúc nhất thời, độc trùng hung vật đông nghịt sơn môn tiên gia, có xích mục phi xí ngô công dài 8 trượng, có độc giác nghê thú cao như núi nhỏ, có hắc hoa quả phụ xà nằm ngang như đại giang, có chân hỏa tà cáp phun ra nuốt vào liệt diễm kịch độc, có thiết đề mang yêu toàn thân ký sinh lấy độc trùng chí mạng. Nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt thả ra nhiều độc trùng hung vật như vậy, để rất nhiều người chú ý trận chiến này đều hít một hơi lãnh khí, nhìn mảnh trùng hải thú sơn trước mắt này, không biết có bao nhiêu người sờn hết cả gai ốc. Nhìn lấy nọc độc xà nhỏ nước bọt kia, nhìn lấy nhện toàn thân mọc đầy lông xanh, nhìn lấy hung thú ma diễm vờn quanh. Hình ảnh khủng bố như thế, không biết có bao nhiêu người hai chân run lập cập, thậm chí là muốn nôn mửa. Hắn đây là từ đâu tới nhiều độc vật như vậy? Nhìn thấy nhiều độc vật hung thú như vậy coi như là yêu hoàng trong lòng cũng không khỏi sờn hết cả gai ốc. Xích mục phi xí ngô công, độc giác nghê thú, hắc hoa quả phụ xà chân hỏa tà cáp thiết đề mang yêu. Có một vị lão dược sư từng cái phân biệt những độc trùng hung vật này, sắc mặt không khỏi trắng bệch lẩm bẩm nói ra. Những độc trùng hung vật này đều là đặc sản của dược quốc, đa số là ẩn núp tại các nơi hung hiểm trong dược thành, Lý Thất Dạ đây là thế nào lấy được? Chẳng lẽ nói, những độc trùng hung vật này là Lý Thất Dạ gần đây mới ở trong dược thành bắt được? Có dược sư ý thức được cái gì, sắc mặt đại biến, không khỏi thì thào nói. Có một ít người biết tin đồn cổ lão của Dược Thành, ở niên đại cổ lão, sau khi Phượng Hoàng cùng thần thụ Dục Hòa tử vong, để lại thần cho ẩn dưỡng phiến đại địa này, cái này khiến Dược Thành thành bảo địa cho linh dược tiên thảo sinh trường, cũng thành địa phương bị rất nhiều độc trùng hung thú chiếm cứ. Chính là bởi vì như thế, bên trong mảnh Sơn Hà Dược Thành này có không ít địa phương chiếm cứ đại lượng độc trùng hung vật, kể từ đó, vài chỗ trong Dược Thành thành địa phương nguy hiểm, coi như là Thánh Hoàng cũng không dám dễ dàng bước chân vào. Cái này thật bất khả tư nghị, dược đạo ngự trùng của Lý Thất Dạ đến tột cùng đạt đến trình độ như thế nào? Có thánh dược sư cũng không khỏi vì đó thất sắc nói. Truyền thuyết ngoại trừ bách trùng dược đế năm đó đến Dược Thành bắt đi số lớn độc trùng hung vật, hậu thế đã rất ít người đến Dược Thành thu nhiều độc trùng hung vật như vậy rồi. Hôm nay, nhìn thấy Lý Thất Dạ trưởng ngự nhiều độc trùng hung vật như thế, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi sờn hết cả gai ốc trong lúc nhất thời, để rất nhiều người đối với dược đạo ngự trùng đều vô cùng kiêng kỵ. Mặc dù nói, thạch dược giới chính là địa phương dược sư nhiều nhất, nhưng mà, đối với dược sư mà nói, thủ đoạn như dược đạo ngự trùng, vẫn là thuộc về bí thuật hạng bét. Một, có thủ đoạn dược đạo ngự trùng, nhất định phải trở thành truyền kỳ dược sư, nếu thật trở thành truyền kỳ dược sư, thân phận vô cùng cao ngạo, không biết bao nhiêu người nguyện ý vì hắn xuất lực, hoàn toàn không cần thiết tốn tinh lực đi nghiên cứu dược đạo ngự trùng, tinh thông luyện đan là được rồi. Hai, dược đạo. gocchuyenaudio.com, ngự trùng, coi như là đa số dược đế truyền thừa, ở phương diện này cũng không phải là rất tinh thông. Cách chương.